Phần 2. Chương 1. Vào lúc gần sáng mùng 1 Tết, Thục Nghi dậy sớm. Mặc dầu đêm qua nàng thức cúng giao thừa, tổ chức ăn uống, rồi lo dọn dẹp mãi đến 2 giờ sáng mới trở về phòng. Chiều 30, cúng rước ông bà xong, nàng còn kiểm soát các món ăn dự trữ trong những ngày chưa nhóm chợ. Bố Út khuyên: "Này, em cần tĩnh dưỡng. Nếu mà em ngã bệnh thì việc nhà này bê bối lắm đó." Rồi bà nói: "Bà chữ lớn kể ra cũng đảm đang lắm. Khi bà ra khỏi nhà này, con Tư Kiên và tôi không sao thay thế được. Chị của tôi hiền lắm. Không thể chỉ biểu con Sáu Niệm lẫn hai chị em con Ngoạn đứng ra gánh vác việc nhà. Mọi việc chỉ đều giao cho bà quản gia. Bà này tuy siêng nhưng không khéo điều khiển. Em về đây ông đốc phủ hài lòng lắm. Nhưng em nên nhớ, em làm dâu trọn một đời em, chứ không phải một ngày một bữa gì." Bà Út vốn khéo léo siêng năng, thích làm việc. Thục Nghi cũng đỡ cực nhọc. Nàng càng ngày càng đẹp khỏe mạnh, rắn chắc. Ám ảnh cô đơn bị bao nhiêu công việc của nàng hằng ngày xóa nhòa đi. Nàng tin mình đã có một sức mạnh kiên trì ở cuộc sống bên trong, nên tâm hồn và cảm nghĩ của nàng trở lại trong trẻo, phơi phới, trừ một vài ám ảnh cô đơn ngắn. Do đó khuôn mặt nàng trở lại lồ lộ vẻ tươi sáng hồng hào. Công việc lại là một phương thức hoạt động để nàng phát huy thêm sức mạnh của tinh thần lẫn sự dẻo dai của thân thể. Trời còn tối đen, Thục Nghi nhúng lửa nấu nước. Khi nàng lên trung đường chăm trà thì đã gặp ông đốc phủ sứ ngồi sẵn ở bộ salon cẩn xà cừ. Ông mặc áo gấm xanh bông bạc, đầu bịch khăn đóng. Trên bàn là lò trầm bằng đồng bạch, cái tráp bằng gỗ mun và cái độc bình da rạng cao quá gối cắm một cành mai tươi. Thục Nghi thưa: "Trình với thầy con vừa pha trà." Ông đốc phủ sứ nói: "Thôi, con để thầy thắp nhang cúng nước, con đi ngủ đi." Thục Nghi nói: "Nhưng mà con quen dậy sớm." Bà Út cũng đã sửa soạn trang điểm xong xả. Bà mặc chiếc áo gấm màu hồng điều, điểm đầy bông mai nhỏ, đeo hột xoàng lấp lánh. Bà hỏi Thục Nghi: "Em lên mời bà lớn xuống đây, con cháu sắp lại xong đất rồi." Thục Nghi nói: "Thưa dì, má con chắc còn đang tụng kinh." Ông đốc phủ sứ chau mày: "Thôi, đừng có làm rộn má con để mặc cho thầy và dì con tiếp khách." Bà Út cười: "Quan làm như vậy coi không được, em đâu thể ngồi để con cháu mừng tuổi, e già rồi giảm thọ đi chăng. Còn cậu Đức đâu rồi?" Ông đốc phủ sứ nói: "Thôi, để cho tụi trẻ vui chơi, mình phải tiếp khách, thăm viếng giúp tụi nó chứ. Giả lại lâu lâu á, mình mới về thăm làng nước mà." Bà Út hỏi: "Kể ra quan sành tâm lý lắm." Rồi bà ngọt ngào nói với Thục Nghi: "Việc nấu cúng chỉ là việc hâm lại thịt cá, canh mà thôi. Em cứ ngủ thêm một giấc nữa đi." "Thưa dì, con sẽ làm gà và một vài món chay. Dì an tâm đi, con chỉ chợp mắt một chút cũng đủ khỏe rồi. Giả lại, con không dám xong đất vào ngày mùng 1 đâu. Cả ngày hôm nay là ngày nghỉ hoàn toàn của con vậy." Cô Sáu Niệm lẫn cô Ba Ngoạn vẫn chưa dậy. Thục Nghi lui về buồn. Ra viên, nàng phải đi thăm mẹ mình, thăm vợ chồng cô Tư Kiên và thăm luôn bà chợ lớn và bà Ngọc. Hình như có tiếng cười nói tao xác ở trung đường, chắc họ hàng đến mừng tuổi ông đốc phủ sứ. Thục Nghi ngã dài trên chiếc ghế canapê trong phòng. Đức còn ngủ say trên giường. Tiếng ngáy của chàng lãnh lót trong yên lặng. Thục Nghi tự nhủ mình không nên ngủ sớm. Giấc ngủ lụng dụng càng làm tinh thần nàng trì trệ thêm. Nàng cần phải viết thư cho một người bạn nào đó. Thục Nghi mỉm cười. Nàng sẽ khoe mình đang hạnh phúc chăng? Hạnh phúc thế nào là tròn trịa, đầy đủ cho một người đàn bà? Trong nhóm bạn, nàng thân thanh điểu nhất vì thanh điểu thùy mị, trang nhã và không đẹp hơn nàng. Nhưng bạn bè giao du với nhau chỉ có từng giai đoạn mà thôi. nàng giả sử như bây giờ Thanh Liễu hoặc Hồng Ngọc hoặc Tú Nga đến thăm vợ chồng nàng, dĩ nhiên là kỷ niệm thời con gái của nàng được nhắc nhở lại. Nàng có thể ngậm ngùi, luyến tiếc. Nhưng rồi người đàn bà phải đi theo một con đường đưa thẳng vào gian sơn nhà chồng. Đột nhiên Thục Nghi lại nghĩ đến Duy. Từ khi có ông đốc phủ sứ về, chàng không bén mảng tới đây, nhưng rồi qua Tết, nàng chưa có lý do gì để buộc tội Duy. Nhưng nàng có linh cảm là Duy đã xù xả vượt qua niềm thân ái giữa chị dâu em bạn rồi. Thiếu phụ tự hỏi, phải chăng mình có một ý nghĩ manh nha, bất chính, khi nàng chưa hề ghét bỏ Duy và công nhận rằng chàng ta quyến rũ không kém đức. Sự thân mật xù xả của chàng ta làm nàng chớ giới khó chịu, lại có nhiều mặc cảm phạm tội nữa. Để xua đuổi một ám ảnh chưa thành hình nguyên vẹn, Thục Nghi chạy lại ôm chồng, hôn Đức thật dài. Đức lè nhè hỏi, sáng rồi hả em? Thục Nghi nũng nịu, chưa sáng nhưng em hôn anh để lấy hên trong ngày đầu năm. Đức ôm vợ nói giỡn, nếu em ôm anh trong ngày hôm nay, chắc suốt năm chúng ta đánh đeo nhau, chẳng làm ăn gì cả. Chàng hôn vợ thật dài, giọng mơ màng, em tính sẽ đi thăm viếng những ai? Thục Nghi nói, thì về thăm má ở Tân An đi anh. Dĩ nhiên làm vợ chồng mình phải đi thăm má rồi, luôn tiện đi thăm cô Hai Diệm nữa. Thục Nghi úp vào ngực chồng, tìm chỗ trú ẩn cho tâm hồn. Da thịt của Đức buổi sáng ngay ngái, mùi quen thuộc, thân yêu, giúp nàng bỏ rơi ám ảnh cô đơn lẫn mặc cảm phạm tội. Đức ôm chặt lấy vợ, cuốn hút Thục Nghi trong nụ hôn dài. Nếu được hoài như vậy, Thục Nghi không dám nghĩ xa hơn. Nàng ôm chặt lấy chồng như níu một cái phao, lúc sắp chết đuối, hơi thở của Đức chan hòa lên mặt nàng. Anh thích ăn gì để em làm? Món ăn nhẹ tiêu em nhé. Bây giờ anh phải đi tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề, ai lại mùng một Tết mà lại chui rút vào buồng bao giờ. Anh lười biếng quá à, chỉ muốn ở đây nói chuyện với em thôi. Em bây giờ đẹp hơn Hồng Ngọc ngày xưa. Thục Nghi nửa đùa nửa thật, thôi năm mới nhắc chị ta làm gì. Được rồi, từ rày anh không dám nhắc cô ta nữa để em vui lòng. Cả hai cùng cười. Thục Nghi khoác áo kimono cho chồng, sửa lại mái tóc của mình rồi bước ra ngoài và xuống nhà sau. Bà Đốc Hải cùng hai cô Sáu Niệm và ba Ngoạn nói chuyện ồn ào. Cô Sáu mặc áo nhung hường, đeo kiềng trơn và bông tai trái châu. Cô Ba Ngoạn mặc áo Bombay màu cà phê sữa, đeo ngọc thạch rất quý phái. Riêng bà Đốc Hải vì có bầu nên ăn mặc sơ sài hơn, trang điểm lợt lạc hơn. Bà Đốc Phủ quở, Tết nhớ cầm mà thím chưa trang điểm gì hết trơn á, thôi chải chuốt màu mè một chút đi để lấy hên với người ta. Thục Nghi nói, đêm giao thừa em có ra vườn hái lộc bẻ nhầm một bông chúa còn búp. Bà Đốc Hải đoán, thế nào năm nay thím cũng sanh cháu gái. Cô Sáu Niệm rủ, em có máy chụp ảnh, chị em mình làm ít bô để kỷ niệm. Em chẳng còn ở đây bao lâu. Cô Ba Ngoạn thở dài, ai cũng phận đẹp duyên ưa, chỉ có tôi là bạc phước à. Ông già tôi bộ muốn chôn sống tuần sau chứ. Cô Sáu Niệm can, thôi đầu năm đầu tháng sao lại than thở ỉ ôi vậy. Cô Ba Ngoạn nói, chị hạnh phúc, chị biết đâu nỗi khổ tâm kẻ bạc phận này. Cô Sáu Niệm đùa, thôi tôi nói không lại gì đâu. A Di Đà Phật, bộ muốn xui quanh năm thì sao chứ. Thục Nghi đi trang điểm, nàng mặc quần áo trắng dệt lộn kim tuyến lấp lánh, đeo bông hột trân châu kết già, một sâu chuỗi hột trai ngắn. Bà Đốc Hải khen, ra vẻ Tết lắm rồi đó. Rồi bà nói, mấy chị em có chụp hình thì chừa tôi ra nha, mang mễn bầu bì như tôi. Cô Sáu Niệm chận ngang, thì sao? Chẳng sao hết, nhưng chụp hình nó coi kỳ cục lắm. Cô Sáu Niệm rủ, chúng mình nhờ anh Đốc Hải chở xuống Dũng Liêm thăm chị Quế Hương nhân hôn. Thục Nghi can, chắc chỉ không rảnh vào ngày hôm nay, để mùng ba sẽ hay. Đức đã tắm rửa, mặc lễ phục xong xả, chàng hớn hở rủ, chúng mình đi thăm thằng Duy nha. Cô Ba Ngoạn sụ mặt, Thôi cái mục đó không có tôi đà. Thục Nghi hơi bối rối, nhưng dù sao vợ chồng nàng cũng phải đi trả lễ. Nếu Duy đến đây chúc Tết, bây giờ chi bằng có đông đủ chị em, nàng đi chúc Tết trước để cho Duy không có cơ hội nói chuyện riêng biệt với nàng. Thục Nghi nói, kệ, cứ đi lại đó chơi, Duy cũng vui tánh đó chứ. Khi chị em đến nhà Duy, thì được chủ nhân tiếp đãi hết sức niềm nở. Chàng mời mỗi cô một chung rượu ngọt, Duy cảm động nói với Thục Nghi. Từ hôm ăn tiệc mừng em tới bây giờ, chị Đức mới lại chơi đó. Bà Đốc Hải nói, bộ chú không biết hả? Kim Đức là một nàng dâu đảm hay sao? Thục Nghi xin được mừng tuổi ông bà lục sự. Nàng xin thắp hương cắm lên bàn thờ ông bà ở trong ngôi nhà thừa tượng này. Bà Đốc Hải và các cô đều làm theo nàng. Bà lục sự có vẻ hoan hỷ lắm. Năm nay bà 50 tuổi, nhưng đôi mắt còn sắc sảo, sắc mặt đỏ hồng. Bộ áo xuyến trắng làm cho bà thêm vẻ phong lưu. Bà nói với Thục Nghi, bác có một đứa cháu gái kêu bác bằng cô giống hệt cháu à, chết vì bị lao cách đi 3 năm. Thục Nghi rùng mình, nước mắt bà lục sự bỗng ứa ra, nhưng bà vội cười trấn an, cơn cảm xúc vì hôm nay là ngày đầu năm. Bà nói, Duy rất thương con nhỏ, sao cái tang đó nó nằm bệnh liệt giường à. Bà mời mọi người ở lại dùng tiệc, nhưng mấy chị em liền kiếu từ, xin hẹn bữa khác. Bà lục sự vuốt ve Thục Nghi, nghe thiên hạ đồn là cháu giỏi việc nhà lắm, cháu thật là đẹp, thằng Đức có phước lắm. Khi mấy chị em sắp sửa ra về thì Duy bẻ một bông hường bên cửa sổ đưa cho Thục Nghi. Này, tặng chị bông hường này, chúc chị vui vẻ hạnh phúc suốt năm. Nước mắt Duy bỗng rưng rưng. Chàng quay vào buồng, Thục Nghi ngỡ ngàng cầm bông hường, không biết nói sao. Khi ra xe, Thục Nghi hỏi nhỏ bà Đốc Hải. Duy làm gì kỳ cục vậy chị? Bà Đốc Hải trầm ngâm. Nó chướng quá. Làm sao tôi cắt nghĩa nổi bây giờ? Cô ba ngoạn có vẻ kinh bỉ. Thằng đó vừa có móc dê, vừa tóc kê. Hồi xưa nó tằng tiểu với con bạn thân của tôi. Làm con nó có bầu, nó không chịu cưới. Con nhỏ phải đi nhờ thằng chệt bán hàng xén nôm dùng. Nhưng rồi con nhỏ lại bị sảo thai, rồi ăn ở luôn với thằng chệt đó. Cô Sáu Niệm cười, thôi bỏ qua chuyện chàng ta đi. Đầu năm nên kiếm chuyện gì vui vui mà nói. Bà Đốc Hải thắc mắc, tôi biết con bạn của cô rồi. Con Kim Chi, con gái ông cai tổng thẹo chứ ai. À, con đó phao bậy tin có chữa để câu thằng Duy. Chuyện đó tôi biết hết. Vì con đầy tớ của Kim Chi học lại bà lục sự âm mưu của mẹ con Kim Chi mà. Về tới nhà, Thục Nghi bỏ đi nằm. Nàng mang mát, bồi hồi khó chịu. Rồi nàng tự nhủ, dầu sao cũng là ngày mùng một Tết, nàng không nên suy nghĩ hoàng xiên. Xong nàng cứ bị hình ảnh buồn rầu tội nghiệp của Duy ám ảnh mãi. Người em họ của Duy theo lời bà lục sự là rất giống nàng. Vậy Duy yêu nàng bằng mối tình gì đây? Chắc hẳn trong sự lỗi đạo của Đức, tình yêu của Duy thật là cay đắng vì có cái chết của người con gái. Thục Nghi soạn lại những món nữ trang, nàng định đem chùi bóng để giết thời giờ. Cô Sáu Niệm bước qua, cầm sâu chuỗi ngọc thạch, nói, màu ngọc xanh quá, em muốn tìm một viên thôi, để mà làm trăm dắt búi tóc. Thục Nghi mở cái hộp nhung, lấy cây trăm dắt đầu mà bà Sài Gòn đã tặng nàng hôm đám hỏi, đưa cho cô Sáu Niệm. Này, cô dùng tạm cây trăm này, chừng nào tìm một viên ngọc thạch vừa ý rồi sẽ trả lại tôi cũng được. Cô Sáu Niệm từ chối. Cảm ơn chị, em có đặt làm cái nĩa dắt đầu kết thục xoàn, hột nhỏ thôi cỡ 3 ly. Chợt thấy khóe mắt Thục Nghi đỏ hoe, cô Sáu Niệm ân cần. Ủa, chị có điều gì buồn hả? Thục Nghi hơi chột dạ. Sao cô biết tôi buồn? Vì hình như chị khóc nên mắt đỏ như tôm luộc. Thục Nghi cười đánh trống lắp. Cô khéo giễu cợt tôi hoài, thức khuya, mất ngủ là mắt đỏ, nước mắt sống ứa ra chứ có gì đâu. Cô Sáu Niệm cũng cười rồi hỏi, anh hai đâu rồi? À, nhà tôi đi thăm ông cò Mi Hạt. Khi cô Sáu Niệm đi rồi, Thục Nghi chợt tự thấy rõ một phần nào sự lay động của mình, nàng nghĩ thầm, ta sao xuyến rồi. Nước mắt nàng ứa ra, chảy ròng ròng trong cái khám phá mới mẻ, bi thảm đó. Nàng rót ly nước mát, cắm đóa hồng vào, rồi ngồi thẫn thờ. Hoa đỏ thắm, như kết chặt cả ý nghĩ nồng nàn của người tặng. Nàng thắc mắc, ủa sao Duy khóc vậy? Thục Nghiêm vùi mặt vào gối, lòng mềm đi. Nàng tự nhủ, ta vẫn còn yêu chồng mà. Thục Nghiêm mường tượng đến khuôn mặt thanh tú, nâu sẫm, cùng dáng dấp mảnh khảnh của Duy. Trời, không ngờ tất cả những gì nàng cố tình che giấu dồn nén bỗng bật tung giữa sự tĩnh mịch bao la này. Sự cô đơn đã khiến nàng nghiêm về Duy, và ánh mắt nồng nhiệt của Duy đã làm tan hoang những nền móng kiên cố trong ý chí nàng. Chương 2. Thục Nghi cáo bệnh để được nằm yên tĩnh trong trọn ngày mùng 1. Buổi xế nàng ăn được một tô cháo gà, dùng một ít trái cây. Đức có vẻ lo lắng, ép nàng uống thuốc dưỡng thần. Nhưng tối hôm đó, chàng chở hai cô Ba Ngoạn và Sáu Niệm đi đây đi đó để thăm viếng chỗ quen thân. Phải chi lúc này Đức ở bên cạnh nàng, những âu yếm dồn dập, nồng nàn, những cơn ân ái dồi dào của chàng sẽ xua tan mặc cảm tội lỗi bắt đầu làm mềm nhũn trái tim nàng. Thục Nghi lại mơ tưởng tới Duy. Thôi, nàng không còn hơi sức đâu mà kêu gọi bổn phận, lễ giáo để mà dập tắt tình cảm chân thật và sống động của mình nữa. Từ đây, nàng sẽ bước vào sóng gió và ngang trái của cuộc đời, danh tiếc, danh giá gia đình, rồi đây sẽ thành mặt cưa, bụi cám. Đóa hồng ở ly cà phê tươi quá. Ứ tràn sức sống, Thục Nghi đặt ly nước ở bên cửa sổ, để cánh hồng quyện hơi sương đêm mát lạnh. Không lúc nào nàng chán nản các công việc nội trợ hơn lúc này. Trời, nàng chỉ muốn gặp lại Duy, chàng tội nghiệp quá đi thôi. Phải chi, nàng gặp Duy sớm hơn, nàng sẽ dâng hiến tình yêu tràn ngập và sức mạnh, bao dung làm bóng mát che chàng. Giấc ngủ của Thục Nghi lởm dởn hình bóng Duy, và nửa đêm về sáng, nàng không tài nào ngủ được nữa. Trong đêm vắng, Thục Nghi cố gạng lọc lại tâm hồn, bình tĩnh tự hỏi coi mình có yêu Duy không, có phải nàng cô đơn vì Đức quá hững hờ với nàng, nên đứng trước sự nồng nhiệt của Duy, nàng đâm ra hoang mang chăng? Tại sao nghĩ tới sự trìu mến thiết tha của Duy, nàng lại sung sướng, mê man? Thục Nghi nằm chèo queo cho tới mùng 3, Đức bắt nàng uống thuốc, nàng cũng miễn cưỡng uống theo. Một khi nàng đã có mặc cảm tội lỗi thì bỗng dưng nàng sợ Đức. Có cảm tưởng, Đức đã thấy rõ mọi ẩn tình của nàng qua những cử chỉ nhỏ nhặt của nàng. Qua mùng 5, vợ chồng cô Tư Kim và vợ chồng cô Hai Diệm về thăm ông Đốc Phủ. Nếu cô Tư Kim mượt mà với màu da trắng như phấn, mịn mát như cẩm thạch, thì cô Hai Diệm cũng mơn mởn, chói chang, vẻ sung sướng từ tinh thần chiếu rạng lên khuôn mặt. Vào ngày mùng 4, Thục Nghi tạm dẹp ẩn tình qua một bên. Nàng lại chúi đầu vào công việc để quên. Nàng thu dọn những căn phòng cho những cặp vợ chồng khách thật là sảng khoái, tươm tất. Mỗi phòng được thay màn cửa sổ mới, màu nhạt. Sàn gạch được chùi rửa, vách tường phấn lục được quét sạch mạng nhện bằng thứ chổi riêng. Chăn đệm được giặt sạch và phơi nắng để bay mất mùi ẩm mốc. Thục Nghi tự tay hái hoa để cắm vào những chiếc độc bình xanh da trời đặt ở những chiếc bàn gần cửa sổ ở mỗi phòng. Khách đến đều có được một chỗ dành riêng rạng rỡ ánh nắng và bát ngát bầu không khí từ hoa viên đưa vào. Qua buổi ăn trưa, khách về phòng riêng ngủ trưa. Sau đó, Phương dẫn bác sĩ Thạch lên hầu ông Phủ. Đức có đôi chút thời giờ đi thăm viếng gia đình, các nhân công trại cưa. Thục Nghi thay chiếc áo lụa màu mỡ gà, đi dạo thơ thẩn trong hoa viên. Nam vừa hái một bông tườm di màu hường, thì có tiếng cô Hai Diệm cười khanh khách. Này, đừng có bẻ hoa giữa lúc ngày gần tàn, bóng gần xế nha. Thục Nghi cười. Những bông này gần tàn, tôi bẻ để cắm vào ly nước trong. Cô Hai Diệm ân cần. Chị Đức, chị lại nhà thủy tạ với tôi đi. Nét mặt cô Hai Diệm hồng, da dẻ mượt mà, ánh mắt rạng rỡ. Chiếc áo bà ba màu khói nhang khá hợp với màu da khỏe mạnh của cô. Đến nhà thủy tạ, cô Hai Diệm cầm lấy tay Thục Nghi. Trông chị hốc hác lắm. Thục Nghi hỏi, anh Phương thế nào cô? Cô Hai Diệm cười. Chồng tôi không thích giao thiệp với ai cả, chỉ thích ở nhà với vợ. Thục Nghi cười. Hồi nào tới giờ anh ấy là dân Tháp Ngà, chắc anh ấy cưng chiều cô lắm. Cô Hai Diệm thân ái đặt tay lên vai Thục Nghi. Tôi được hạnh phúc lắm, nhưng mà người ta thường nói giàu vì bạn, sam vì vợ. Tôi sẽ bắt anh ấy giao thiệp để mở mặt mở mày với đời. Anh ấy ở nhà hữu hiểm với cô, sao cô không hài lòng? Nếu anh Đức được như ảnh. Cô Hai Diệm nói, tôi là vợ anh Phương, tôi mới khuyên lơn ảnh để ảnh lập chí tiến thân. Đó là bổn phận của bất cứ người vợ nào. Người ta giàu vì bạn, sam vì vợ là vậy mà. Rồi cô Hai Diệm nói, chị không bằng lòng á, anh Đức bươn chải làm ăn sao? Thục Nghi cười buồn, ngập ngừng. Không phải vậy, nhưng mà anh Đức của cô quá đứng đắn, nên làm tôi sợ anh ấy thôi mà. Thục Nghi không thể diễn tả được hết ý nghĩ, cứ ấp a ấp úng. Nàng luôn sợ mình lỡ hớ hên để lộ tư tưởng ngoại tình của mình ra. Thục Nghi cáo từ đi xuống bếp, nàng sửa soạn bữa tiệc tối. Khi nàng loay hoay bê mứa son chảo thì Phương Lò Mò xuống bếp, Thục Nghi vui mừng. Anh lúc này có vẻ khỏe mạnh thêm ra đó. Phương cười cảm động. Về đây tôi thích lắm, kiểm vật ở đây thật hợp với tôi. Thế chừng nào anh về Long An, mốt cô tháp tùng theo vợ chồng thôi chứ. Thục Nghi nói, dĩ nhiên rồi. Phương có màu da quá sáng, chàng đẹp trai nhất trong hàng bà con của nàng. Thế mà Phương không có số đào hoa. Chàng yêu cô nào là bị cô đó hớt hủi, vì các ngôn ngữ của chàng quá rời rạc như cơm nguội. Cô Hai Diệm đã đem lại cho chàng một chút niềm tin, vì chàng mang một mặc cảm là mình vô duyên bạc phước suốt cả một thời thơ ấu. Một lát sau, cô Tư Kiên và cô Sáu Niệm Lò Mò xuống bếp. Phương vội trở lên nhà trên. Cô Tư Kiên nói với Thục Nghi, các cháu nhắc tới chị yêu hoài hả? Sao cô không đem các cháu về theo? Cô Tư Kiên nói, ông nội bà nội tụi nó không cho em dắt theo. Cơm chiều xong, mọi người quây quần đánh bài. Thục Nghi không dám rút vào buồng riêng, vì sợ những ý nghĩ Hoàng Xuyên tội lỗi ám ảnh. Nàng coi sóc bếp núc, rồi lấy len ra đan áo cho Đức. Đức khuya mới bước vào buồng, thấy vợ ngồi cặm cụi đan áo bên đèn. Chàng cầm cũng lên màu bông lên hỏi, sao em đăng áo cho ai đây? Thì cho anh. Anh mặc màu này á coi lạc lắm. Mặc buổi sáng sẽ nổi lắm. Đức cười, vịn lấy vai vợ. Em làm việc lu bù phải nghỉ ngơi chứ. Em có sao đâu, có khỏe mạnh, em mới ham làm việc được. Đức ngồi xuống thì thầm, đi nghỉ thôi em à. Thục Nghi quể quải đứng dậy. Đức kê miệng hôn vào gáy vợ, làm Thục Nghi nhột nhạt, cười hăng hắc. Anh để em dọn dẹp rổ may chứ. Đức dặn ngọn đèn lu bớt, rồi ẵm vợ đặt lên giường. Thời tiết đêm xuân lành lạnh, Thục Nghi ôm chặt lấy chồng. Đêm đó, nàng cảm thấy Đức yêu đương nồng nhiệt quá, làm nàng áy náy. Chắc có chuyện gì đây? Nên Đức tỏ ra một thái độ lạ lùng trong thú gối chăn. Thục Nghi ngập ngừng hoài. Thét rồi nàng đánh liều nói, hôm nay anh hơi lạ đó. Em thấy anh lạ hả?
Dạ phải.
Mà việc gì vậy anh?
Đức buông vợ ra thở dài. Lúc này em như người mất hồn, Thục Nghi giật thót mình. Em không được khỏe.
Đức nói,
không, em có vẻ lo nghĩ.
Thục Nghi yên lặng. Đức bước xuống rót nước trà, hớp từng ngụm. Chàng nói,
đã làm vợ chồng với nhau, có chuyện gì làm em phật ý, cứ nói cho anh biết đi, anh đâu phải là độc đoán, bất nhân thái thậm.
Thục Nghi nói ác,
có gì đâu anh, sống ở đây em sung sướng lắm rồi.
Sáng hôm sau, Đức lái xe đưa vợ chồng cô Tư Kiên, vợ chồng cô Hai Diệm cùng hai cô Ba Ngoạn và Sáu Niệm xuống Dũng Liêm thăm bà Hội Đồng và cô Quý Hương. Đáng lẽ vợ chồng ông Đốc Hải thắp tùng theo, nhưng bà Đốc bị thai hành mệt nhọc, không tiện đi viếng mẹ chồng. Thục Nghi ngồi trong buồng tiếp tục đan áo len thì bà Bảy bước vào.
Thưa mợ, có cậu Di tới chúc Tết ạ.
Thục Nghi rụng rời, nhưng sau đó nàng trấn tĩnh hỏi,
có quan lớn ở nhà không?
Thưa mợ, quan lớn và bà Út đi viếng ông Nguyễn Báo rồi ạ. Thục Nghi cố tình duyên trì việc sửa soạn tiếp khách. Nàng sai bà Sáu pha trà ngọc quế hương và bày bánh mứt. Nàng mặc chiếc áo dài trắng bằng lụa theo bông cúc tím, tâm hồn sung sướng rạc rào. Nhưng nhìn vào gương, Thục Nghi tự hỏi,
trời, ta có thể như vậy được sao?
Sự sung sướng tội lỗi có thể làm cho ta đẹp rạng rỡ như vậy hay sao? Nàng bước ra phòng khách, Duy cười.
Hôm nay chị không đi đâu à?
Thục Nghi nghiêm trang.
Tôi hơi mệt, nên anh Đức cho tôi được miễn việc xã giao thù tạc nha.
Ánh mắt Duy lúc nào cũng nồng nàn, nhưng hình như nhiễm một nỗi buồn man mác. Chàng mặc bộ đồ lớn bằng nỉ xám, may cắt thật khéo nên che được vẻ gầy gò mảnh khảnh. Hai người nhìn nhau, đôi má Thục Nghi nóng rang, nàng cảm xúc hồi hộp ngượng nghịu.
Chị Đức.
Lời gọi của Duy như lạc hẳn. Thục Nghi thở hắt ra nói,
chú cần thắp hương mừng tuổi ông bà không?
Duy gật đầu. Qua thủ tục mừng tuổi người quá cố ở các bàn thờ, Thục Nghi rót trà, lột cam mời Duy. Nàng không còn kiểm soát được hành động của mình, giọng nàng cũng lạc hẳn đi.
Lâu quá chú không lại đi chơi.
Duy không trả lời, chàng cứ nhìn Thục Nghi đôi mắt như dại hẳn. Thục Nghi rùng mình, đau đớn trong một thứ hạnh phúc quá sắc ngọt đến trở thành đắng đót. Nàng muốn tan lỏng bốc hơi.
Chị Đức.
Thục Nghi trào nước mắt, bàn tay Duy thò ra nắm lấy tay nàng. Hơi ấm trong lòng bàn tay mềm ấm của chàng toát ra như thấm vào tay nàng, thấm tận não cân nàng. Nàng bỗng rụt tay về thổn thức,
đừng chú Duy.
Đôi mắt nàng thống khổ dữ tợn. Duy cũng ứa nước mắt.
Xin lỗi chị.
Thục Nghi nói nhỏ,
chú về ngay đi, tôi lại chú mà.
Chị Đức.
Chị.
Thục Nghi khóc ấm ức,
chú điên rồi, chú về ngay đi.
Nàng bước vào buồng, giữa sự ngơ ngác của Duy, nàng khóc ngất, lòng tan nát tuyệt vọng. Rồi nàng thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nàng chợt thấy Đức và cô Tư Kiên của Số Niệm ngồi ở bên giường, đôi mắt họ lộ vẻ lo lắng. Thục Nghi hoảng hốt ngồi dậy, cô Tư Kiên ân cần,
chị không được khỏe, ngồi dậy làm gì?
Đức cầm tay vợ, nghe bà Bảy nói em đang tiếp chuyện với Di, bỗng dưng say sẩm rồi bỏ khách chạy ngã phịch lên giường.
Cô Sáu Niệm trách, bà Bảy tệ thiệt,
vậy mà để cho chị nằm chờ queo à, chờ cho tụi này về mới học lại.
Bà Bảy ở ngoài cửa buồng bước vào phân trần. Cậu Di bảo tôi nên săn sóc mợ hai vì mợ đang say sẩm. Tôi nghi là mợ cấn thai nên không để ý. Tới chừng tôi bước vào đây thì mợ đang ngủ rồi.
Đức cười.
tôi cũng giái trời được như lời bà nói. Rồi chàng quay qua vợ. Thôi, để anh đưa em đi bác sĩ nghe. Thục Nghi gượng cười. Không, em vừa có kinh, không thể cấn thai được. Cô Sáu Niệm tươi cười. Có con càng chậm càng tốt, anh chị lấy nhau chưa đầy một năm mà. Thục Nghi rùng mình. Chưa đầy một năm, thế mà tấm ấy tình thơ mộng giữa vợ chồng nàng không còn nữa. Lại có một biến cố đang xảy ra trong lòng nàng. Càng lúc càng trầm trọng. Thục Nghi nghĩ thầm, chắc ta phải tự giận mà thôi. Khi anh em Đức rút lui ra khỏi buồng, thì bà Út bước vào. Bà thân ái cầm lấy tay nàng. Em cố dẹp những lo nghĩ hoàng xiên nghe hôn. Tôi gọt xá lị cho em ăn nghe. Là một lần nữa Thục Nghi chột dạ. Nàng sợ câu nói của bà Út có hậu ý gì. Bà Út đặt bàn tay êm mát lên trán nàng. Em cứ để việc nhà đó cho con Niệm với con Ngoạn. Đừng có tính toán lo lắng gì hết trơn á. Cứ nằm tịnh dưỡng đi. Thục Nghi lại trào nước mắt xấu hổ. Mọi người trong nhà đều tưởng nàng lo nghĩ việc tề gia nội trợ nên ngã mịn. Có ai biết mối tình bất chánh làm đổ vỡ toàn diện sức mạnh tinh thần của nàng đâu. Bà Út mỉm cười, cầm khăn lau nước mắt cho Thục Nghi. Thục Nghi cầm tay bà, cố nhoáng một nụ cười. Thưa dì, con hơi nhức đầu một chút, chỉ cần nằm yên và ngủ suông một giấc là khỏi ngay. Cô Hai Diệm và cô Ba Ngoạn bước vào. Cô Hai Diệm bưng một cái cốc nhỏ cắm đầy bông tường di hường. Còn cô Ba Ngoạn bê tô sâm sắc với nhục quế. Thục Nghi bẽn lẽn, tôi chỉ nhức đầu sơ sịa mà kinh động tất cả nhà, thiệt tôi ái ngại lắm. Cô Hai Diệm cười, chị có vẻ hơi mệt rồi. Cô Ba Ngoạn nói, chị Quế Hương gửi tặng chị cái áo thêu cực kỳ tinh xảo. Bà Út nói, tụi thương gia khách trú có tặng nhiều cây lụa, cây gấm quý lắm. Để lối mùng 6 tôi sẽ đem ra may quần áo cho nàng dâu trưởng và quý cô tiểu thơ đây.